Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 3 năm 2001. Bây giờ đây, mùa nắng ấm lại trở về với tất cả mọi người chúng ta. Tất cả cây cối đều đâm chồi nảy lộc, những bông hoa tươi tốt cũng bắt đầu xuất hiện sau một thời gian dài mùa đông giá lạnh. Đặc biệt là chùa Dược Sư chúng ta, như quý vị thấy, từ ngoài đi vào trong, quý vị thấy bông hoa rất là tươi đẹp. Điều đó chúng ta cũng có thể nói rằng là hương sắc mùa xuân chùa Dược Sư mình tới sớm đó. Nghĩa là hương sắc mùa xuân đã xuất hiện sớm. Và lẽ tất nhiên là trong tất cả mọi người chúng ta, ai cũng tràn đầy một cái niềm tin yêu của người con Phật có tu học. Kính thưa đại chúng, như chúng tôi đã từng nói với quý vị, mái chùa, chùa là ngôi nhà chung của tất cả những người con Phật. Ai cũng có bổn phận gánh vác, duy trì và phát triển. Nghĩa là xây dựng, duy trì và phát triển. Thì trong cái tinh thần này, trong cái tinh thần duy trì và phát triển này, thì nhất cử nhất động gì mình cũng đều đóng góp được. Chẳng hạn như là cô Hoa, hai ông bà đây, nghĩa là quý vị tới đó mà thấy cái tủ lạnh của chúng ta ở dưới đó đều sáng sủa mà giống như mới đó, là đó là cái công đức của cô Phan Thị Hoa và ông xã của cô. Xin quý vị vỗ cho cô một tràng pháo tay. Nghĩa là công đức thì nhiều lắm, nghĩa là kẻ ít người nhiều, kẻ đóng góp khía cạnh này, người đóng góp khía cạnh khác, nên là làm cho ngôi chùa của chúng ta càng ngày càng khang trang hơn. Và trong cái tinh thần đó, cũng trong tinh thần đó, thì thiệt ra ở đây đó thì thầy không có cắt đặt là cái ban nào cho nó rõ ràng. Nhưng mà thấy những ngày gần đây đó thì chúng tôi thường gọi là ban tri viên á, thì có là cô Trúc Cẩm, cô Hoa Thiện, cô Kim Anh, cô Trúc Phùng, một em Kim, thì coi như là những vị này trước đây thì có cô Bền ha, với mấy em coi như là dọn dẹp cái hàng rào cho sạch sẽ rồi, thì đó cũng là cái bước đầu để cho các cô trong ban tri viên đó coi như là trồng bông, trồng hoa tươi tốt. Thì hiện nay là quý vị đã và đang tích cực sửa sang cái vườn bông của chùa Dược Sư chúng ta, để trước là đón mừng ngày lễ Phật Đản năm 2545, tức là vào ngày 5 tháng 5 sắp tới đây, và sau là khóa tu mùa xuân ngày 26, 27 và 28 tháng 5 năm 2000 sắp tới. Thì kính thưa đại chúng, để khuyến khích tất cả quý Phật tử nói chung và quý vị ở trong ban tri viên nói riêng, hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng bài pháp là nghệ thuật làm vườn. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Thì kính thưa đại chúng, nói tới cái làm vườn đó, thực ra mình có nhiều khi mình chê là cái nghề coi như là tay lắm chân bùn. Nhưng mà cái làm vườn đó không phải ai trồng cây cây cũng lên, có phải không? Không phải cái là cũng là cái cây đó, hạt giống đó, nhưng mà cũng phải biết trồng thì cây nó lên một cách tươi tốt. Nhưng mà không biết trồng thì từ là eo uột cho đến chết luôn. Thành ra thì phải nói rằng là phải có một cái khả năng để duy trì một cái nghệ thuật để mà chăm sóc, chứ không phải nói là ờ à, thì đất đó, phân đó, cây đó mình trồng xuống là nó lên thôi. Thì cũng đôi khi chúng ta thấy rằng là à, phải có một cái nghệ thuật nó mới lên đúng mức như ý của mình muốn. Thì ở đây đó nó có tất cả là 11 cái điểm để cho một cái người làm vườn giỏi có thể duy trì và xây dựng. Thì cái điểm thứ nhất á, người làm vườn giỏi có nghĩa là người biết nhận cái cây cảnh quý ở trong vườn của mình một cách rất là dễ dàng. Tại vì đôi khi rằng là kính thưa đại chúng, đôi khi rằng là tất cả những cái cây đó mà chúng ta không biết quý thì chúng ta vẫn cứ bỏ ra ngoài vườn thôi, chứ không có biết cái giá trị của nó. Cho nên quý vị thấy là có nhiều người, người ta tốn tiền dám bỏ ra cả mấy ngàn đồng mua một cái cây để chơi, có phải không? Là phải có cái cây quý, chứ không phải là cây nào cũng như vậy. Cho nên cái người làm vườn mà biết nhận ra cái cây cảnh quý trong vườn của mình, khi mà trong vườn của mình thấy cây nào quý là họ biết một cách rất là rõ ràng. Cái điểm thứ hai là khi mà làm vườn đó đó, dĩ nhiên là nếu mà con mắt bàng quan thì chúng ta sẽ thấy cây thì ngày nào nó cũng sanh trưởng cả. Nhưng mà cũng có những cái nghệ thuật để người ta biết được cái sự sinh trưởng của mỗi cây. Đó cũng là lý do mà tại sao ở Việt Nam chúng ta đó, hiện tại quý vị biết rằng cái cây thanh long á, nó có luôn cả năm chứ không cần mùa. Trước đây á, thì phải tới mùa thì mới có trái thanh long. Rồi nhãn á, bây giờ quý vị biết rằng nó không phải là một năm một lần, mà có thể là một năm hai lần hoặc là ba lần. Tại vì người ta biết cái sự sinh trưởng của mỗi cây, người ta biết làm để cho cây nó ra trái nhiều hơn cái sự dự định đó. Thành ra không theo dõi thì không biết cái sự sinh trưởng của tăng trưởng của cây. Và cái yếu tố thứ ba đó, cái người làm vườn giỏi biết chăm sóc cây bằng cách là có nhiều cái loại cây. Quý vị biết rằng là bụi bặm mà nó đóng vô á, nó không có lên. Cho nên cái người làm vườn đó phải để ý và phải rửa nó. Nếu nói làm rẫy thì nó khác quý vị hả? Cái làm vườn ở đây chúng tôi muốn nói rằng là giống như những người mà làm trong cái gì đó, trong nursery đó hả, trồng bông, trồng hoa đó, đó. Và khi mà biết bụi nó bám vào thì biết dùng nước để mà rửa cái cây, cái lá đó. Và thứ năm là người làm vườn giỏi có thể săn sóc, à xin lỗi, tức là thứ tư là có thể săn sóc những cái cây cảnh của mình. Khi mà nó cứ bị còi cọt, nó yếu đuối đó, thì mình phải săn sóc cho nó mạnh. Tại vì có đôi khi nó có những cái cây mình để nó ưa thích cái chỗ nào, nước nhiều quá nó cũng không lên được, mà nước ít quá nó cũng không lên được đó. Thành ra thì phải biết cái chỗ để mà để nó sinh sống, thì cái sự tăng trưởng của nó mới được đều đặn. Và cái yếu tố thứ năm là khi mà trồng có cây cảnh như vậy đó, thì thường là sâu bọ nó ưa phá, sâu rầy nó ưa phá, thì cái người làm vườn giỏi là phải biết dùng thuốc để mà diệt trừ những cái loài sâu bọ nó phá cái lá non. Tại vì cái lá non mà nó hư nhiều á, thì cái cây nó tàn tạ và nó không có cái năng suất đúng như ý của mình muốn. Và thứ sáu là Tại vì theo cái sự chuyển dịch của vũ trụ xuân hạ thu rồi đông, thì cái người làm vườn giỏi đó phải biết là mùa xuân á, thì đem cây cảnh ra, và mùa hè thì bắt đầu coi như mình khoe khoang cái hương sắc của bông hoa mình, và đến khi mùa đông thì cũng phải biết cất giữ nó. Tại vì như ở đây đó, như quý vị thấy rằng là khi mà đông lạnh tới thì nếu mà không có cất giữ đó thì cây nó chết hết. Nó chịu lạnh không nổi. Có những loài á, thì nó chịu lạnh được, mà có những loài nó không thể nào nó chịu lạnh được. Thì vậy thì mình á, muốn mà cho cái sự tăng trưởng của nó đều là mình phải biết mùa đông tới, mình biết cây nào cần phải giữ và cây nào mình có thể để ở ngoài. Và cái yếu tố thứ bảy, tức là nói về cái cây cảnh mà đẹp, thì thưa quý vị, nếu mà để tự nhiên nó lên á, thì mình thấy cây nào cũng giống cây nào thôi, có phải không? Nhưng mà mình á, phải còn có một cái nghệ thuật nữa là làm sao phải biết cắt xén uống nắng nó đó. Có uống nắng, có cắt xén á, như vậy cái cây cảnh của mình mặc dù nó rất là thường, quý vị có thể mua một vài cái cây thông, cây tùng ở ngoài chừng khoảng 5-3 đồng bạc thôi. Nhưng mà khi mà quý vị mà cắt xén mà cho đúng mức mà quý vị đem bán á, nó tới mấy chục đồng, có khi cả 100 đồng nữa là khác. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta biết cắt tỉa như vậy đó, một cái người mà có cái con mắt nghệ thuật á, là vào trong tay của họ một cái vật tầm thường, rất là tầm thường, nhưng mà họ có thể làm tiền một cách rất là dễ dàng. Như đối với chúng ta, cái người mà không có nghề nghiệp gì đó thì không nói, chứ còn đối với những người mà cái nghề làm bánh đó, quý vị thấy không, chỉ cần bột với đường thôi, vô tay của họ rồi đó là họ nhào nặng một hồi là họ lấy tiền vô ảo ảo thôi. Mình phải mua, tại vì mình thấy thích quá. Cho nên là phải có cái nghệ thuật, thì những cái cây cảnh của mình mới có thể cắt tỉa và nó trở nên tươi đẹp. Và cái yếu tố thứ 8, dĩ nhiên là khi mà cây cảnh của mình mà tươi đẹp rồi thì mình mới làm sao? Mới đưa cái cây cảnh đó ra trưng bày để mà cho những người biết trân quý cây cảnh để mà thưởng thức. Cái đó là cái lễ tất nhiên, có phải không? Nhưng mà có nhiều khi chỉ biết á, người không có nghệ thuật chỉ biết đem trưng bày thôi mà không biết săn sóc nó, hoặc là mình là một cái người bàng quan thì mình chỉ nhìn mình thấy đẹp nhưng mà mình không biết tại sao nó đẹp, không biết cái công phu của cái người đã cắt tỉa đó nó cực khổ nó như thế nào đó. Và cái yếu tố thứ 9 là cây cảnh đó không phải chỉ để cho những người thưởng thức không mà thôi, nhưng mà cây cảnh đó nó có thể làm đẹp cho cuộc đời. Thì cái người mà biết làm vườn, có cái nghệ thuật cao như vậy đó, họ có thể sử dụng làm đẹp cho cuộc đời, ít nhất là cuộc đời của những cá nhân ai cũng được. Như quý vị thấy đó, gần đây đó, bác sĩ có thường nói với chúng ta rằng là đối với những người bệnh tim á, quý vị thấy không, đối với những người bệnh tim á, tránh cái điều mà sợ nhất là tới những cái nơi ồn ào náo nhiệt, mà tất cả các bác sĩ đều khuyên chúng ta, đề nghị chúng ta là nên thường ngắm những cái bông hoa, những cái cây cảnh tươi mát, những cái bông hoa dịu dàng dễ thương, những cái khung cảnh ấm áp mát mẻ đó nó làm cho cái bệnh của chúng ta thuyên giảm. Thì cây cảnh đó nó cũng là một cái yếu tố đóng góp vào trong cái sự sống của chúng ta rất là tích cực. Và cái yếu tố thứ 10, cái người làm vườn đó đó phải biết giữ gìn cái vùng đất của mình để cho cây sinh trưởng. Có nghĩa là biết cái loại cây nào thích cái loại đất nào, biết cái loại cây nào thích những cái loại phân gì. Như quý vị bây giờ đó, quý vị thấy mình đem bỏ phân hồng mà mình lấy những cái phân khác mình bỏ vô thì làm sao biết không? Nó chết liền à, nó hư ngay tại chỗ thôi. Cho nên là đất nào thuộc về loại cây gì, chứ không phải nói đất là đất. Bởi vậy nếu quý vị thấy rằng là cũng là đất đó, mà có những cái vùng đất nó sản xuất ra những cái loại cây gì, có những cái vùng đất nó sản xuất ra những cái loại bông gì. Cũng là bông đó, quý vị thấy nó rất là nhiều kiểu, nhiều màu. Nhưng mà phải cần cái đất nào, cái yếu tố nào để nó sản xuất ra như vậy, có một cái sự khác biệt, thì cái người làm vườn chúng ta phải biết cái đó để mà cho cái cây cảnh của mình, để cho nó sinh trưởng một cách thích hợp. Và cái yếu tố thứ 11, tức là sau khi mà mình săn sóc mà đến một cái trình độ khá cao rồi đó, thì những cái người mà làm vườn, cái nghệ thuật của bông hoa đó, người ta còn dùng mỗi một cái mùa đều có một cái loại bông hoa tiêu biểu à, quý vị chắc là biết rõ ràng phải không? Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng là mùa đông, khi mà nói tới mùa đông ở Việt Nam á, là quý vị biết những cái bông hoa mà tiêu biểu cho mùa xuân, tức là cuối đông mà sang xuân á, là mùa gì quý vị biết không? À, bông mai. Bông mai và bông đào à, tức là những cái người mà biết quý trọng đó, họ đều đưa cái loại bông của mình lên. Mỗi một mùa như vậy có một cái loại bông tiêu biểu. Thì cũng giống như là những cái người mà biết thưởng thức cái nghệ thuật ăn á, thì chẳng hạn như là cụ Nguyễn Du, một nhà thơ, một cái đại thi hào Việt Nam mình á, có cái mấy câu thơ để diễn tả cho những cái thức ăn tiêu biểu cho bốn mùa, tức là thu ăn măng trúc, đông ăn giá, có phải không? Rồi xuân tắm hồ sen, hà tắm ao. Đó. Tức là mỗi mùa đều có cái loại thức ăn tiêu biểu cho mỗi mùa. Thì cái người làm vườn cũng vậy. Nghĩa là khi mà đạt tới cái trình độ khá cao rồi đó, họ biết thưởng thức mỗi một cái mùa như vậy đó có cái loại bông tiêu biểu. Như quý vị nếu mà có ai có dịp mà xuống cái vườn hồng ở dưới Oregon á, quý vị thấy không, một năm như vậy đó họ có một lần thi bông hồng. Những ai mà trồng bông hồng mà đẹp, không biết cái tiêu chuẩn như thế nào, nhưng mà được chấm là gọi là queen á, hay là king gì đó, thì được ghi cái tên của mình ở trong những cái dấu hiệu mà những người trúng giải ở dưới vườn hồng ở Oregon. Kính thưa đại chúng, một cái người có nghệ thuật làm vườn hay là một cái người làm vườn giỏi, nó cũng giống như người Phật tử chúng ta vậy. Người Phật tử chúng ta là một cái người có cái tâm hướng thượng, hướng thiện, biết tu đạo là nói riêng, và nói chung là cả chư vị xuất gia. Tất cả những vị này đều có cái tâm hồn tương tự như nhau. Mặc dù cái hành xử của hai giới xuất gia và tại gia, nhưng mà nhìn chung á, chúng ta thấy rằng nó cũng có một cái sự tương tự giống như người làm vườn. Ở đây kính thưa đại chúng, như nói rằng một cái người làm vườn biết nhận ra cái cây cảnh quý trong vườn của mình một cách dễ dàng, thì cái người học Phật của chúng ta cũng phải biết rằng thân con người của chúng ta khó được, có phải không? Nhưng mà nay chúng ta đã được, cho nên chúng ta phải biết trân quý nó. Chúng ta biết được thân của chúng ta khó được, nhưng mà đã được chúng ta biết trân quý. Ngoài ra chúng ta còn biết thêm rằng tất cả những cái yếu tố mà cấu tạo cái thân giả tạo của chúng ta hiện tại, quý vị biết có bao nhiêu, quý vị có nhớ có bao nhiêu yếu tố để cấu tạo nên cái thân thể của chúng ta không? Mấy? Có mấy? Đúng không? Bây giờ 4 hay là 7? 7. Xin quý vị vỗ cho Trà pháo tay. Thực ra đó, nói 4 cũng không sai, mà nói 7 đó cũng không trật. Nói 4 cái yếu tố là đất, nước, gió, lửa, dĩ nhiên là ai cũng biết rồi. Nhưng mà chúng ta phải biết thêm rằng nếu mà đất, nước, gió, lửa giống như là làm sao? Có bánh xe, có máy xe, có xe, có người lái, mà không có xăng thì xe không chạy, có phải không? Cho nên phải có xăng. Thì bây giờ đất, nước, gió, lửa đó, nó chỉ là một cái cần phải có, nhưng mà phải còn có cái kiến đại, cái thức đại, cái không đại nữa chứ. À, tức là phải có 7 yếu tố để cấu tạo. Quý Phật tử ở chùa Dực Sư giỏi quá, xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay nữa đi. Đó, nghĩa là chúng ta biết rằng giống như cái người làm vườn vậy, chúng ta biết được cái thân của chúng ta khó gặp, nhưng mà nay chúng ta có được, chúng ta còn biết thêm rằng tất cả những cái yếu tố mà cấu tạo cái thân giả tạo của chúng ta nó một cách rõ ràng như vậy. Và cái yếu tố thứ hai đó, nếu có lúc cái người làm vườn giỏi biết được cái sự sinh trưởng của mỗi cây, thì người xuất gia của chúng ta cũng như là người Phật tử tu học của chúng ta đó, thấy được những cái hành động thân, miệng và ý của mình, những cái hành động nào mình đáng làm và những cái hành động nào chúng ta không dám làm, không nên làm. Tại vì thực ra đó, tất cả những cái sự kiện trong cuộc sống của chúng ta, nói thì cho nó nhiều, cho nó giáo lý của chúng ta nó rất nhiều, nhưng mà đó, cái căn bản trong cuộc sống của chúng ta đó, mà tạo nghiệp chúng ta phải đau khổ dài dài đó, hết đời này tới đời khác, hết năm này tới năm nọ là sao? Do đâu? Do cái miệng mình ưa nói cho nên người ta ghét, do cái thân mình ưa làm bậy cho nên người ta phải đánh mình, có phải không? Do cái ý mình nghĩ muôn luôn cho nên mình khổ. Chỉ có 3 cái đó thôi, nó nhiều lắm, nhưng mà gom lại đó chỉ có cái thân, cái miệng và cái ý nghĩ của mình. 3 cái đó là cái 3 cái nghiệp. Cho nên khi mình biết được cái sự sinh trưởng của mỗi cây như thế nào, thì mình biết được cái ý của mình muốn cái gì, có phải không? Có người nói là mình là tôi làm mà tôi đâu có biết tôi đâu, tôi làm cái gì mà tôi đâu có nhớ, làm cái gì không nhớ thì có người cũng không lắm. Mình mượn tiền người ta thì mình quên dễ, nhưng mà người ta mượn của mình là mình nhớ dài lắm. Quên cái kiểu đó cũng mệt đó hả? Thành ở đây chúng ta biết rằng là mỗi một cái cây sinh trưởng, mình biết cái sự sinh trưởng nó như thế nào, thì mình biết được cái ý của mình nó như thế nào. Tại vì quý vị phải để ý rằng là cái ý thức của mình nó cũng có cái sự tăng trưởng, có phải không? Như mình so sánh một cách rất đơn giản mà mình thấy cũng rất rõ, là như một cái ý thức của một cái cô bé hay là cậu bé 5-10 tuổi đó, nó khác với cái ý thức của một cái người ông già hay là bà cả 6-70 tuổi chứ, có phải không? Có tăng trưởng. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của cái thân, miệng và ý của mình đó, mình biết nó muốn cái gì, nó thích làm cái gì. Có nhiều người đó quý vị, nó có một cái tật mà không bỏ được, biết được cái ý mình muốn, biết được cái thân của mình nó nhu cầu, biết được cái miệng của mình là thích, biết được cái ý của mình là cần, nhưng mà nó bỏ không được. Là tại vì như thế này, có một ông cụ, ông cũng 70-80 tuổi rồi, nhưng mà cái thói quen của ông từ hồi nào tới giờ đó là quý vị á, coi như là cụ ông ăn cơm, ăn cái gì rồi ăn cơm thì không cần nước mắm nước tương gì cả đó, nhưng mà khi ăn xong rồi đó là phải cần 2-3 muỗng nước mắm nhỉ, ông uống vô rồi mới đi uống nước. Mà bác sĩ đã nói rằng là cụ ông máu cao, đừng có ăn mặn nhiều, đừng có ăn muối nước mắm nhiều. Nhưng mà cụ nói chết thì bỏ thôi, chứ còn nhìn cái đó nhìn không được. Đó quý vị thấy không, biết cái miệng mình thích, cái ý nhu cầu của mình cần, nhưng mà nó chết thì bỏ thôi, chứ còn không gắn. Thì người tu học của chúng ta phải biết cái chuyện đó, tức là mình biết cái thân miệng ý của mình, những cái hành động nào đáng làm mình làm, và những cái hành động nào không đáng làm mình không dám làm và không nên làm. Thưa quý vị, cái yếu tố thứ ba là một cái người làm vườn giỏi biết dùng cái nước rửa những cái chiếc lá bụi bặm khi nó bám vào, thì người Phật tử chúng ta cũng phải biết gọt giũa cái tánh tình của mình. Có phải không? Tánh tình của mình á, cha sanh mẹ đẻ ra, có nhiều khi nó trở thành một cái cố tật rồi, mình không có bỏ được. Cho nên có nhiều người từng nói là tánh tôi nó vậy rồi, tôi không có sửa được. Nhưng mà thưa quý vị, mình có tu học, thứ nhất là mình phải tập buông xả, cái thứ hai là mình gọt giũa những cái kiêu ngạo, những cái đố kỵ, những cái giận hờn, những cái si mê tham dục của mình, và nói chung là tất cả những cái tật cố hữu của mình. Đừng có nghĩ rằng là cái tánh mình không sửa được. Mình không sửa được chỉ vì mình nghĩ rằng mình không sửa được thôi, chứ còn thiệt ra đó mình có sửa được. Thì nếu có lúc chúng ta thấy rằng cái người làm vườn họ tinh ý, họ muốn cho cây tăng trưởng như thế nào, họ phải rửa những cái lá bụi bặm để bám vô, để cho cây nó dễ sinh trưởng. Thì á, mỗi người chúng ta cũng vậy, chúng ta biết rằng một khi mà cái đố kỵ, cái giận hờn, cái tánh hư tật xấu của mình, cái sự tham chấp của mình càng nhiều, thì cái hạt giống bồ đề của mình không tăng trưởng được. Do đó phải làm sao? Phải gọt giũa, phải biết sửa. Giống như mình á, mình muốn chứa đựng một cái thùng nước á, mà trong sạch tươi mát á, thì mình phải rửa, mình phải đổ hết những cái cặn cấu cái nước đó ra. Mình một cái chỗ mình chứa những cái nước trong sạch lành mạnh. Tâm của chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta không gọt giũa những cái tánh hư tật xấu, những cái thói quen cố hữu của mình, thì muôn đời mình có tu cỡ nào, có hành cỡ nào cũng khó mà thành tựu được. Cái yếu tố thứ 4 là người làm vườn giỏi biết săn sóc những cái cây còi cọt. Thì người xuất gia, người Phật tử chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải biết hộ trì, phải biết giữ 6 căn của mình. Quý vị nhớ 6 căn của mình là cái gì không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, miệng và ý. Xin quý vị vỗ cho đầu hóa tay đi, giỏi quá. Phải biết những cái đó, có phải không? Những cái đó là rất là đơn giản, nhưng mà nếu mà không có lắng nghe, nếu mà không có để ý thì chúng ta sẽ không biết. Mà một khi mà chúng ta không biết đó, thì chúng ta cứ để cho mắt mình nhìn cái gì thì mình nhìn, thích thì mình cứ nhìn, tai mình ưa nghe cái gì thì mình ưa nghe đó. Rồi á, miệng mình thích ăn cái gì đó mình ăn. Cái đó, đó thì á, nếu mà nói theo cái quan điểm sống trong cuộc đời á, thì chúng ta không cần những cái yếu tố đó. Nhưng mà nếu nói một cái con người mà cái tâm hồn hướng thượng hướng thiện đó, thì chúng ta phải giữ gìn cái sáu căn của mình. Nó giống như là cái người làm vườn mà biết săn sóc cái cây còi cọt. Một cái cây mà nó sắp chết tới nơi rồi đó hả? Mà một cái người mà biết làm vườn, biết săn sóc, vô tay họ cái cây sống liền. Thì con người của mình cũng vậy đó. Có những khi mình buồn thảm, mình muốn chết đi cho rồi, có phải không? Tại vì đó, trong cuộc đời mình đó, mình bao nhiêu chuyện buồn phiền nó dồn dập, nó trút lên trong người của mình, nó làm cho tâm hồn của mình quẩn đi, mình muốn chết đi cho rồi. Nhưng mà khi mình ngồi lại, quý vị đừng bao giờ làm như vậy, nghe không? Chết uổng lắm, cái xứ này chết mà uổng á. Bất đắc dĩ mà chết thì thôi, chứ còn mà không muốn đừng có chết. Là tại vì đó, mình phải dùng cái thân này để mà mình tu á hả? Cho nên là mình biết chế ngự, biết giữ gìn cái tai mắt mũi lưỡi của mình. Kính thưa đại chúng, mình giữ cái sáu căn, đừng để tiếp xúc với lại sắc thanh hương vị xúc. Và mình biết nhận thức rằng tất cả những cái thế, những gì, những cái pháp ở trên thế gian này đều là giả tạm. Nó giống như là giọt sương, giống như là ánh chớp, giống như là huyễn, giống như là mộng, giống như là đom đóm ở trong hư không vậy thôi. Nó không có cái gì để mà cho mình lưu luyến cả. Chúng ta phải biết rằng tất cả những cái phương tiện mà chúng ta hiện đang có đây đó, nó là thật, cũng đúng là thật. Nhưng mà nó giả cũng là giả, có phải không? Tại vì rồi theo cái thời gian, nó sẽ thay đổi, nó sẽ tàn tạ hết cả, chứ không có thật đối với mình. Chúng ta phải biết như vậy để chúng ta dùng nó trong một cái khoảng thời gian nào đó. Như quý vị biết rằng là trong cái số mà đệ tử của Đức Phật á, có một cái người rất là ngu. Quý vị biết ai không? Nhớ ai không? Biết ai không? Ai? Ngài Bàn Đạt, phải không? Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay à. Trong cái số đệ tử của Đức Phật á, nhiều người rất là giỏi, nghe qua một lần là chứng đạo liền. Nhưng mà có một cái ngài bạn đặt tuổi rất trẻ, nhưng mà khổ nỗi nghe đâu là quên đó thôi, không có nhớ được cái gì hết. Bốn câu kệ mà học cả mấy năm trời không thuộc. Ông anh ông mới đuổi, ông nói mày dốt quá, thôi tu gì, tu là ta phải thông minh, ta phải nghe kinh nghe kệ để mà tu học, để mà thiền quán, chứ mày dốt quá mà mấy năm trời rồi có bốn câu kệ không thuộc, thôi trả áo cho sư phụ hoàng tục đi cho rồi. Ông ngài trao lời, ngài Bàn Đạt đó, trao lời Bàn Đạt đó, thấy nghe nói buồn quá, mà bây giờ mà quả thực như vậy, phải là có cái nhớ một cái gì đó mà tu trên này, ngài không nhớ cái gì cả. Thì thấy ông anh đuổi quá, đuổi cứ nói hoài, thì bữa đó buồn quá, nói thôi giờ không tu nữa, thôi thì đem áo đi coi như là gửi lại cho sư phụ. Nhưng mà lúc đi rồi một hồi mới sực nhớ ra một điều là quên từ giả Đức Phật à, mới trở lui lại, mới từ giả Đức Phật. Vừa lại trở lui lại thì mặt mày bơ phờ, mà mũi giải thì chảy ra lung tung. Đức Phật hỏi chứ con làm sao vậy? Nói giờ bạch Đức Thế Tôn, con thì thích tu lắm, mà anh con thấy con ngu quá, thôi anh con biểu con đi về đi, đừng có tu nữa. Đức Phật nói, hỏi ngài hỏi là như vậy con cũng thích tu mà phải không? Nói thì ngài nói dạ con thích lắm, nhưng mà anh con cứ đuổi hoài à. Nói thôi bây giờ đó là con đừng có nói gì hết, bây giờ á con không cần nhớ cái trí của con nó như vậy đó, con không cần nhớ gì hết đó, bây giờ con cứ làm theo ý của ta dạy. Thì Đức Phật đưa cho một cái tấm vải trắng, cứ treo cái tấm vải trắng đó mà nhìn tấm vải trắng đó thôi, cứ nhìn con rồi con sẽ quán chiếu và con thấy được cái gì cái tấm vải trắng đó. Thì rồi quý vị khi mà tăng chúng, kể cả anh của ngài đó, thấy ngài không thèm nói chuyện với ai nữa, tại mình dốt quá hả, chơi với ai người ta cũng khi là cái đồ dốt quá, không đáng làm bạn. Thì mặc dầu tu cho quý vị thấy nó cũng vẫn còn có cái sự kỳ thị hả, thì ngài ngồi một mình thôi, ngài cứ treo cái tấm vải trắng lên cây, rồi từ sáng tới tối, nghĩa là giờ nào đi khất thực thì ngài đi khất thực, giờ nào về không thèm chơi với ai hết, ngồi xếp bằng để nhìn cái tấm vải trắng đó. Thì coi như là chư tăng, những cái vị tỳ kheo mà có tên tuổi biết đó, thì đây là một cái đề tài quán chiếu mà Đức Phật ngài dạy cho ngài bạn đặt. Cho nên là cũng ai quấy rầy tới ngài. Thì ngài quán chiếu như vậy á, trong một thời gian, thì quý vị thấy rằng là từ cái chiếc khăn màu trắng tinh, rồi nó đổi màu thành màu vàng, màu sậm, rồi nó thành đen thui luôn. Thì ngài chứng đạo luôn này, ngài chứng quả là hán luôn. Thì lúc bấy giờ đó, Đức Phật ngài nói đó, chỉ cần cái sự tinh cần thì dù có dốt đến đâu đi nữa cũng đắc quả. Dốt mà lười thì mới mệt hả. Cho nên quý vị phải biết rằng là mình có tinh cần là mình đắc đạo thôi. Đừng có nghĩ rằng là hả, có cô Trúc Cẩm này sao mà thưa với thầy nãy giờ, sao thưa thầy con nghe pháp mà cái lỗ tai bên này nó chui qua cái lỗ tai bên kia, không có nhớ gì hết. Cho nên quý vị là chỉ sợ là mình cố không cố gắng, chớ còn cố gắng thì sớm muộn cũng thành Phật thôi. Nói như vậy để cho quý vị thấy rằng là tất cả những cái gì đều do cái sự tinh cần của mình, mà phải biết những cái yếu tố trên cuộc đời là như sương, như chớp, như mộng, như huyễn, nó không có thật. Vậy thì đó, mình đừng có để trần cảnh nó lung lạc ý chí của mình. Kính thưa đại chúng, đây là yếu tố thứ năm. Một cái người làm vườn giỏi, một cái người có nghệ thuật làm vườn đó, là phải dùng thuốc, biết dùng thuốc để diệt trừ những sâu bọ, đừng để cho nó tàn phá những cái cành, những cái lá non và những cái đóa hoa mới ra. Thì ở đây cái người xuất gia của chúng ta cũng vậy. Chúng ta đó phải biết gìn giữ cái tâm cầu học ban đầu của mình. Quý vị để ý chỗ này hả? Thường thường khi mà chúng ta tới chùa, chúng ta cái tâm cầu học của chúng ta mới tới thánh thiền lắm, phải không? Nhưng mà gặp một cái bà hay là một cái cô hay là một cái ông nào mà khó chịu đối với mình á, là trong chùa hay là không phải người trong chùa, mà đụng một cái rồi là cái tâm cầu học, tâm tu của mình mới tới chùa mình dội ra liền. Mình nói thôi tôi không tới chùa đó nữa, tới thấy cái mặt đó ghét quá. Có phải không? Nên cái tâm mà tới chùa của mình ban đầu á, nó quan trọng lắm. Cho nên nếu mà chúng ta không biết nuôi dưỡng á, rồi mình giận, rồi làm sao mình không tới chùa nữa. Quý vị phải biết là có nhiều người đó, Phật tử kỳ cựu ở Việt Nam á, đã từng có như là giúp chùa, giúp các thầy bên Việt Nam trong việc hoằng pháp rất là tích cực. Nhưng mà qua đây á, có một cái sự hiểu lầm, coi như là chúng tôi nói đây là có một ngôi chùa xảy ra ở dưới San Francisco. Chỉ vì cụ đó tới chùa, mà tại vì vì thầy đó, đó là không phải là khinh nghèo mà chuộng giàu, mà tại vì vì thầy đó bận quá, cho nên cụ tới rồi chỉ chào thôi, thì cũng cả nể là cụ là cũng Phật tử quen, cho nên chỉ chào sơ thôi rồi mời cụ dùng nước, rồi thầy đi làm chuyện khác, trong khi đó có những cái cần thiết hơn. từ cái bữa đó về sau đó, cụ không tới chùa nữa. Cụ không tới chùa nữa, nhưng mà trong lòng á là thương thầy, nhớ chùa, nhưng mà nhất định không tới. Nó là tại vì thầy coi mình nhẹ quá, không tới. Nhưng mà cho đến khi mà gần chết á, mới nói với con đấy là con lên con nói với thầy. Nó là thầy, má con nhớ thầy lắm, nhưng mà má con không tới chùa. Rồi đến khi ông thầy nghe nói về, ông lật động tới mới hỏi, hỏi chứ cụ chuyện gì mà cụ buồn thầy dữ vậy? Thì cụ mới nói ra. Cụ mới nói ra thì thầy nói, vậy thì coi như là thầy cũng còn có duyên với cụ, chứ không thôi để cái sự hiểu lầm này mà cụ mang xuống đi đâu rồi đó, thì cái quan nghiệp giữa thầy với cụ nó còn nặng biết chừng nào. À, quý vị thấy không? Chỉ vì một cái sự hiểu lầm thôi mà nó làm cho mình á bao nhiêu năm tháng mình không tu tập được. Thì mặc dầu thưa quý vị, có nhiều vị như là ủng hộ đạo, lo việc chùa tích cực lắm, nhưng mà chỉ vì những cái sự hiểu lầm đó nó quá nhỏ đi mà mình cũng có thể bỏ cái tu của mình được. Chỉ vì làm sao quý vị? Tại vì mình thiếu cái căn bản mình học hỏi, có phải không? Mình có những cái sự học hỏi đến nơi đến chốn rồi, là có những cái gì hiểu lầm đó, mình phải hiểu rằng là nó không có cái gì là bí mật cả. Nếu giữa Phật tử mà đối với thầy có những cái gì đó mà mình không vui thì mình cũng phải thưa với thầy. À, mà đối với thầy cũng vậy, có những cái gì á mà có những Phật tử đó như vậy đó, mình không có cái gì mà mình không nói được hết, nói để mà giải tỏa, là tại vì mình phải bảo vệ cái tâm tu của mình, nhất là cái tâm ban đầu của mình đó. Rồi đó là chính mình, người khác cũng vậy, nghĩa là mình phải biết rằng cái tâm cầu học của người khác cũng giống như mình. Cho nên đó, khi mà nghe một cái chuyện gì mà có vẻ nó bất lợi đó, là mình đừng bao giờ mình phổ biến cái tin đó. Tại vì đã có những khi đó, chỉ vì cái sự hiểu lầm, chỉ vì những cái lý do phức tạp trong xã hội, rồi có những cái mà mình nghe thì đối với những mình thì cái niềm tu nó vững vàng rồi, cho nên mình hiểu được. Nhưng mà có nhiều người đó, họ chỉ mới biết đạo rồi nghe như vậy, cái tâm tu của họ tự nhiên họ thối thất đi. Mà mình đem những cái yếu tố không có vững chãi cho những cái người bạn mới phát tâm tu của mình đó, vô tình người ta không tu, người ta cũng mất đi cái phước duyên, mà mình lại làm sao cũng có tội đó. Cho nên mình đừng làm mất cái niềm tu ban đầu của mình, mà mình cũng đừng làm mất niềm tu của cái bạn của mình. Mình biết đạo của mình hay, đạo của mình vững chãi, có khả năng làm cho cuộc sống của mình trở nên thánh thiện, cho nên mình phải biết đem cái đạo lý giải thoát hướng dẫn cho mọi người. Mình có thể giới thiệu đến tất cả những người bạn đồng đạo của mình để cùng tu tập cái giáo lý giải thoát, để mọi người cùng tránh được tất cả những cái khổ đau hiện đang dằn vặt trong cuộc sống của mình. Có nhiều khi mình có cái phước duyên thì cuộc sống của mình nó rất là buông xuôi, nó rất là êm ả ha, nó rất là đẹp. Nhưng mà cũng có những khi đó, có những cái sự dao động trong cuộc sống của gia đình, thì mình phải làm sao dùng cái giáo lý tu tập đó để mình sống một cuộc sống thánh thiện, để cho tâm tư của mình và tất cả những người thân của mình trong gia đình sống một cuộc sống thuận hòa. Thì như vậy đó, kính thưa đại chúng, thì như vậy đó, chính mình cũng phải tập phát nguyện để tu cái hành giải thoát. Đồng thời mình cũng khuyến khích tất cả mọi người cùng phát nguyện như mình. Thì ở đây đó, hôm nay thưa quý vị, thầy có một cái khuyến khích như thế này, là để thầy nói trước rồi quý vị nói sau ha. nói sau. Nhưng mà nếu như mình ai mà thấy không làm nổi đó thì mình nghe, nghe rồi mình im mà ha. Nhưng mà nếu mà ai mà nói được thì thầy khuyến khích là nên lọc lại cho lớn, cho rõ ràng ha, để mình phát nguyện. Đừng nói thầy đồng trung ép buộc nha. Thầy đây á, là thầy thấy rất có lợi ích, cho nên là mình nên tập phát nguyện. Cái phát nguyện đại khái như thế này: sự nghiệp Bồ Tát. Bây giờ chúng tôi đọc trước cái nguyện đó để nghe thử hả. Sự nghiệp tu Bồ Tát dầu là rộng lớn, tôi cũng có thể biết. Nguyện sớm thành tựu tâm tự tài, để có thể bố thí lớn, hộ trì giới cấm. Vì thương chúng sanh mà thường tu hành nhẫn nhục, vì không thối chuyển mà tu hành tinh tấn, vì muốn làm cho chúng sanh xa lìa phiền não mà tu trí tuệ. Quý vị thấy mình phát nguyện được không? Được phải không? Được thì bây giờ thầy nói lại đó, thì quý vị lặp lại ha. Sự nghiệp tu Bồ Tát cho lớn cho sao yếu quá vậy. Nói lại hả? Sự nghiệp tu Bồ Tát dầu là rộng lớn, tôi cũng có thể biết. Nguyện sớm thành tựu tâm tự tại, để có thể bố thí lớn, hộ trì giới cấm. Vì thương chúng sanh mà thường tu hành nhẫn nhục, vì không thối chuyển mà tu hành tinh tấn, vì muốn làm cho chúng sanh xa lìa phiền não mà tu trí tuệ. Thấy dễ dàng quá có phải không? Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay đi hả. Nghĩa là bây giờ đó mình nói rằng vì thương chúng sanh mà tu hành nhẫn nhục, thì bây giờ chúng sanh đó là ai? Bây giờ quý vị cứ nên nhớ rằng chúng sanh là nhiều loại lắm hả? Chúng sanh là coi như là bao đồng, kể cả hữu tình với vô tình, là kể cả tất cả mọi loài động vật và kể luôn cả cây cỏ. Nhưng mà mình nói á, là cho nó rộng lớn là chúng sanh. Bây giờ những người thân trong gia đình của mình có phải chúng sanh không? Chúng sanh. Bây giờ vì thương chúng sanh mà mình tu hành nhẫn nhục, thì bây giờ chẳng hạn như bây giờ ông chồng mình cứ không biết chuyện gì mà cứ đè mình la hoài, rầy mình tối ngày, có lý do cũng cứ la, không có lý do cũng cứ la. Nhưng mà bây giờ mình coi ổng như là chúng sanh đi, mình tu hành nhẫn nhục, mình đừng có cãi lại. Làm được không? Rồi đó, gặp hả? Gặp mà bà, ông mà gặp bà là cứ kiếm chuyện với mình hoài hả? Cứ gây sự với mình hoài mà không có lý do. Thì bây giờ thôi, mình cứ coi bà giống như chúng sanh vậy thôi. Thì kệ bà nói gì nói, mình đừng có cãi lại đó. Đó là tu hành nhẫn nhục mà. Nhưng mà quý vị nhớ nha, nhẫn nhục nó khác, còn cái đè nén là nó khác. Đè nén mà mình nhìn quá sức đó, thì làm sao? Tức nước thì vỡ bờ đó. Đến cái mức độ nào đó mình chịu không nổi, mình cãi lại. Mà cãi lại không được cũng không xong, thấy cứ cãi lộn với nhau hoài, thì mình làm sao? Mình đấu võ. Cho nên là cái nhẫn nhục nó khác với lại cái dồn nén ha. Cái nhẫn nhục có nghĩa là mình hiểu rằng tại làm sao đó cái ông chồng mình cứ gây với mình hoài, là mình hiểu rằng cái tâm lý của ông có một cái gì đó nó không được yên ổn, cho nên cứ kiếm chuyện với mình hoài. Hoặc là cái bà vợ của mình, sao mà dạo này á, cứ mỗi lần đi khỏi nhà thì thôi, mà về nhà cứ đề cử mình cử. Đó, thì mình phải biết rằng nó có một cái gì đó. Hiểu như vậy mình mới có thể thương và mình không cãi lại. Chứ còn á, mình thấy cái mặt kia ghét quá mà không thèm cãi lại, muốn bịt cái lỗ tai đi, không muốn nghe. Nhưng mà mình bịt thì bịt chứ, cái tiếng nó cứ chui vô lỗ tai mình thì làm sao? Chịu không nổi rồi thì mình cãi. Đó, cái đó mới nguy hiểm. Đó, thì bây giờ đó, vì thương chúng sanh mà mình tu hành nhẫn nhục. Vì không thối chuyển, không thối chuyển cái gì? Là cái đạo tu của mình, có phải không? Cho nên mình phải tinh tấn, mình vượt qua, vượt qua những cái chông gai, những cái chướng ngại để mình tiếp tục mình tu. Đó, vì mình muốn xa lìa phiền não cho nên phải tu trí tuệ. Mình nghe cái gì đó đừng có vội là nói đúng hay là sai, mình phải dùng cái trí tuệ của mình để mình suy xét có cái người đó nói ra như vậy có lý do, có đúng hay không. Đó, cho nên quý vị là một vị Bồ Tát rồi đó. Kính thưa đại chúng, đây là cái điểm thứ 6. Những người biết làm vườn giỏi, biết cất giữ cây cảnh khi mùa đông đến, thì cái người xuất gia của chúng ta cũng vậy đó. Mình biết quý trọng cái hành tu thanh tịnh của mình. Cái hành tu thanh tịnh của mình á, là không phải dễ dàng mà có phải không? Quý vị á, mà huân tập được cái chủng tử thích cái sự thanh tịnh không phải dễ đâu, không phải một sớm một chiều mà có thể thành. Thí dụ như trước đây mình cứ cuối tuần mình đi shopping ha, mình cứ đi ra ngoài chợ, ngoài mall, mình mua đủ thứ, mình phá tiền, mình tiêu pha thì giờ. Nhưng mà bây giờ đùng một cái mình thấy rằng mua nhiều quá về để mình cũng đâu có xài, rồi tốn tiền, rồi mình phải năn nỉ đi cho người ta. Có phải khổ nhiều không? Tốn tiền, mất thời giờ, mà rồi mình mất công đi mua, rồi mất công đi cho. Cho nên mình ý thức được như vậy thôi, bây giờ không đi nữa, không có sắm cái gì hết trơn á. Khi nào cần thì mua. Đó, bây giờ mình về chùa, mình tụng kinh, mình nghe pháp. Nói về chùa tụng kinh nghe pháp chứ còn không có bao nhiêu người mà ngồi nghe pháp được đâu nghe quý vị. Rất ít có đó, cho nên quý vị ngồi đây là phải nói là có căn, có duyên, có phước, có đức mới ngồi nghe pháp được. Chứ còn có người mà không đủ căn duyên đó, ngồi lát nó ngứa bên này, lát nó ngứa bên kia, lát nó nhức bên nọ, rồi phải đứng dậy đi thôi. Cho nên quý vị vỗ cho một đạo pháo tay cho mình đi. Có đúng phải không? Vậy mình ngồi một hồi mình cứ ngứa bên này, ngứa bên kia, rồi nó nặng đầu, nặng óc, nó ù tai, ngồi không xong, phải đi ra khỏi thôi. Cái chuyện đó là thật đó. Ở bên Việt Nam á, có một cái cô đó, chữ thì không đọc được kinh. Thầy nói thôi bây giờ cô cứ lên, cô cứ thỉnh chuông à, cứ thỉnh một tiếng chuông, niệm Nam Mô A Di Đà Phật dễ quá mà. Và nói giờ thưa thầy, con không biết cái nghiệp gì đó mà ở dưới này thì không có đau đầu, mà bước lên tới chánh điện là đầu nó bắt đầu nó đau rồi đó. Mà bây giờ thì cái đó rất là dễ thôi, ngồi nghe người ta tụng kinh thì nó thì giờ của mình không biết làm gì thì nó chán nản phải không. Bây giờ thầy kêu là bây giờ cô cứ thỉnh một cái tiếng chuông, cô niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà nói giờ thưa thầy con mà bước chân lên tới bàn tổ là bắt đầu cái đầu nó rần, bước tới chánh điện là cái đầu nó muốn ngã xuống luôn. Cho nên cuối cùng là không có nghe được, không có tu được, mà không có nghe gì hết trơn. Thành ra là phải nói rằng có cái căn duyên mới được thôi. Cho nên là đây thưa quý vị, mình á, mà có được cái hạnh tu thanh tịnh của mình á, là mình phải mừng. Nghĩa là đừng để những cái phiền não nó chi phối mình, nó quấy nhiễu mình. Nghe một cái gì đó mà cảm thấy là tâm hồn của mình nó bất ổn đó, nãy giờ A Di Đà Phật thôi, đừng có nói tiếp nữa. Mà chúng tôi thường nói là nhất tâm đảnh lễ rồi liền lui ra, mình xá ba xá rồi thôi cho tôi đi chỗ khác đi, đừng có nghe nữa. Càng nghe đầu của mình càng nặng, cái niềm tu mình càng mất, cái hành thanh tịnh của mình cũng không giữ được. Và cái yếu tố thứ bảy là người làm vườn biết cách tỉa cây để trở nên tươi đẹp. Thì ở đây thưa quý vị, cái người tu học của chúng ta cũng phải biết hạn chế cái việc sáu căn tiếp xúc với trần cảnh, biết tránh tất cả những cái nguyên nhân mà có thể dẫn tới những cái đam mê dục vọng của mình. Đó. Những cái nguyên nhân mà dẫn tới đam mê dục vọng của mình chẳng hạn như thế nào? Là bây giờ đó ngủ không được. À, bây giờ thấy mình cứ ngủ hoài, mà muốn cho nó thức thì làm sao? Uống cà phê. Uống cà phê riêng một hồi á, ngủ cứ ngủ mà cà phê cứ ghiền. Có phải không? Có những anh thanh niên trẻ nói là bây giờ đó rượu với bài là không cai được rồi. Thì có người bày nói là bây giờ đó muốn mà không có chết, xin lỗi quý vị, nó là thuốc đó, nó là biết đó là có hại cho sức khỏe đó, mà nói bây giờ bỏ không được. Có người mới bày, mới nói là bây giờ mua cái sinh gom mới ăn. Mua sinh gom ăn thì tự nhiên cái hút thuốc nó quên đi. Thì anh ta cũng làm. Ăn sinh gom rồi, thuốc không bỏ được, viền thêm cái nhai sinh gom. Thành quý vị thấy có nhiều khi đó, cái ý thức bỏ là phải phát xuất từ mình, chứ không phải tại mình dùng cái này để kềm chế cái khác. Tại vì cái tâm của mình nó không có kềm chế được thì không có cái gì mà kềm chế được hết trơn á. Cho nên á, là mình làm sao? Mình biết những cái nguyên nhân, mình làm cái đó một hồi là mình quen đi. Cho nên đối với cái người mà tu của chúng ta đó, như quý vị xuất gia cũng vậy mà tại gia cũng vậy, mình để ý rằng khi mà mình biết một cái lý do, một cái nguyên nhân nào đó mà mình thường sử dụng hoài, sớm muộn gì mình cũng quen thôi. Cho nên á, quý vị trong cái cuộc sống mà tu tỉnh thức của Đạo Phật á, Đức Phật Ngài cũng tâm lý lắm. Trong cái lực á, làm sao không cho một thầy tỳ kheo ngủ dưới gốc cây hai đêm. Quý vị biết sao không? Tại vì trong đêm đầu cái chỗ mình ngủ á, nó còn gồ ghề. Hả? Đất nó đâu có bằng giống như giường cao rộng lớn bằng nệm bằng thảm giống như mình đâu, chỉ trải cái y sơ thôi thì nằm thì bao nhiêu cái đất gồ ghề đó mình lãnh đủ thôi. Nhưng mà cái điều đó không phải là mình thấy vậy mà mình cho khổ, mà đó là mình chấp nhận cái yếu tố đó để chi, để cho mình khó ngủ, để mình giữ cái tâm mình tỉnh thức mình tu. Kính thưa đại chúng, coi như cái đêm đầu đó là mình sẽ ít ngủ, mà ít ngủ là một cái người tu phạm hạnh là phải ngồi thiền. Cái đêm thứ hai á, là chắc chắn cái đêm đầu mình ngồi, mình nằm chỗ đó là đất nó mềm, nó dễ xuống hết rồi, nó bằng phẳng rồi, nằm xuống cái là ngủ liền. Cho nên Đức Phật không cho ngủ hai đêm một chỗ. Quý vị thấy không? Tức là mình giữ, mình biết rằng khi mà chỗ đó dễ ngủ đó, cái nguyên nhân dẫn tới là mình sẽ mê ngủ. Thì ở đây như vậy, mình biết rằng những cái gì, những cái đam mê, những cái nguyên nhân dẫn tới cho mình đam mê là mình phải bỏ ngay từ đầu. Đừng có để tới nghiện rượu mình mới đi cai rượu, đừng để tới nghiện thuốc mình mới đi cai thuốc. Thấy người ta cho mình hút thuốc á, đừng có ham, đó là thuốc cho đó, ít bữa là thuốc mua. Thế nên có nhiều người nói là ra đi mẹ có dặn dò, thuốc cho thì hút mà thuốc mua thì đừng. Nhưng mà người ta cho riết một hồi mình ghiền rồi mình cũng mua à. Cho nên là đừng có tham của đời. Hả? Cho cũng vậy, không hút, tại vì cho mình biết rằng ít bữa mình sẽ mua, mình ghiền. Những cái nguyên nhân đó mình phải biết để mình tránh. Và cái yếu tố thứ 8 là người biết làm vườn giỏi, biết đưa những cây cảnh đến những người biết trân quý và thưởng thức. Thì cái người tu của chúng ta cũng vậy. Một khi mà chúng ta biết phát tâm Bồ Đề, tận tình mình tu cho bản thân của mình rồi, mình còn tận tình hướng dẫn cho những ai có cái tâm hồn hướng thượng, và hướng thiện để họ cùng tu cái đạo giải thoát như mình. Tại vì cái tinh thần của đạo Phật là tinh thần không có ích kỷ. Mình biết cái gì là mình chia sẻ cho những người chung quanh mình để họ cùng tu với mình. Ở trong chánh pháp tu không có cái sự mỏi mệt, và lễ dĩ nhiên là cũng không có cái sự mỏi mệt trong cái việc hướng dẫn. Thì ở đây thưa quý vị, dù cho cái khó khăn nào cũng vậy, chúng ta đừng bao giờ có cái thối chí nản lòng. Mình không khinh khi tự cao khi mình biết nhiều. Mình cũng không có là thấy khó khăn khi mình phải đối diện với một cái sự kiện khó khăn. Nghĩa là mình phải luôn luôn tận tình, nghĩa là biết trân quý những cái gì mình có và biết san sẻ những cái gì mình có để những người bạn đồng tu của mình cùng tu. Và cái yếu tố thứ 9 là nếu cái lúc người làm vườn biết đem những cây cảnh đó để làm đẹp cuộc đời, thì người xuất gia của chúng ta cũng vậy, biết đem giáo lý giải thoát của Phật truyền bá đến cho đời để cho mọi người mọi loài cùng tu cùng tiến trên cái đạo giải thoát, biết săn sóc, biết chu toàn những cái chúng sanh nhiều bệnh. Quý vị thấy chúng sanh nhiều nghiệp thì Bồ Tát phải nhiều hạnh. Hả? Chúng sanh mà bệnh nhiều thì Bồ Tát bệnh, đó là ai nói quý vị nhớ ai nói không? Ai? Không phải Ngài Duy Ma Cật à? Phật tử nào vừa nói Duy Ma Cật đó, xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Tức là Ngài Duy Ma Cật là một cái vị Bồ Tát tu tại gia, nhưng mà có nhiều vị đệ tử của Đức Phật tới là khi mà cải nói pháp đó, không có ai bằng Duy Ma Cật hết, cho nên là biểu tới thăm bệnh Ngài Duy Ma Cật bệnh, thì Đức Phật mới sai những đệ tử tới thăm. Thì có một vị hỏi rằng là tại sao ông cứ bệnh hoài đi? Thì ông nói tại vì chúng sanh còn bệnh thì tôi còn bệnh, chừng nào mà chúng sanh hết bệnh thì tôi hết bệnh. Thì thưa quý vị, coi như là mình biết rằng chúng sanh nhiều bệnh thì mình phải nhiều cái hạnh. Tại vì không phải có nhiều người cũng nói cái pháp đó ra mà có người lãnh hội được là tu liền. Có những người á coi như là nói cho khô cổ cho rác miệng, nhưng mà chứng nào cũng tật nấy thôi đó. Nhưng mà mình biết rằng cái nghiệp của họ như vậy đó, thì mình phải có cái hạnh để mình dạy họ. Cái yếu tố thứ 9 là yếu tố thứ 10 hay là thứ 9? À, tức là coi như là cái yếu tố thứ 9 còn hả? Tức là biết săn sóc, coi như là tất cả những cái bệnh tật của chúng sanh mình biết trông coi, và mình cung cấp những cái dữ kiện tu tập cho mọi người. Tại vì khi mà mình có một cái khả năng, có một cái trình độ rồi, thì mình phải san sẻ những cái kinh nghiệm đó để mà những người bạn của mình cùng tu, nhất là đừng nói cái chỗ dở. Tại vì ai cũng có cái bệnh, ai cũng có cái chỗ mạnh và ai cũng có cái chỗ yếu hả? Thì mình ghi nhận những cái sở trường của họ là tốt đẹp, mình đừng có nói cái chỗ dở của họ. Tại vì mình mà có nói thì là nói thì bữa nay người ta không nghe, nhưng mà mai mốt người ta cũng nghe. Mà nghe rồi đó thì làm sao người ta buồn? Nói cái người đó coi bộ tốt vậy mà cái miệng xấu, có phải không? Cho nên là tốt nhất là mình đừng nói gì hết. Dù cho hay, mình có khen được thì mình khen, nhưng mà mình đừng nói cái dở của họ. Tại vì dở ai cũng sợ lắm, hãy đụng tới cái dở của mình là mình bất mãn liền. Cho nên mình đã biết như vậy thì có nói là sớm muộn gì người ta cũng nghe, cho nên đừng nói. Kính thưa đại chúng, cái điểm thứ 10 là người làm vườn giỏi là phải biết lựa chọn những cái vùng đất để cho cây sinh trưởng. Thì người tu học của chúng ta cũng vậy. chúng ta phải biết nương tựa ở nơi nào là cái điểm nương tựa vững chãi cho mình. Nhưng bây giờ cái quan điểm ở tại gia nói rằng là trai lớn cưới vợ, gái lớn lấy chồng để mà nương tựa với nhau để làm ăn, điều đó thì ở thế gian đúng, có phải không? Có phải không quý vị? Nương tựa với nhau làm ăn, nhưng mà có nhiều khi sống với nhau mấy chục năm rồi không thích nhau, vẫn cứ anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Nó nương tựa có vững chãi đâu, có phải không? Nếu mà nói nương tựa là phải vững chãi, thì bây giờ người tu học của chúng ta biết được cái đó rồi, thì bây giờ chỉ có một cái nơi mà chúng ta đó lựa chọn cái vùng đất, như người làm vườn lựa chọn vùng đất tốt để mà cho cây được trưởng dưỡng, thì người xuất gia của chúng ta biết rằng ngoài cái tam bảo Phật Pháp Tăng bảo ra, chúng ta không còn biết nương tựa nơi đâu. Tại vì Phật Pháp Tăng bảo là cái nơi mà chúng ta coi như là một cái hòn núi vững vàng nhất, chúng ta có thể nương tựa vào đó mà chúng ta không thấy có một cái sự thiệt thòi nào, chắc chắn là không có cái sự thiệt thòi. Và chúng ta còn tin rằng cái pháp tứ đế có khả năng chỉ rõ chúng ta thấy được cái thực trạng trong cuộc đời. Cảm ơn quý vị. Chúng ta thấy được rằng cái 12 nhân duyên là cái nguồn gốc dẫn chúng ta ra khỏi bến bờ sinh tử, nếu mà chúng ta biết. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng nếu chúng ta không biết, thì trong cái 12 nhân duyên đó nó dẫn chúng ta đi vào cái con đường tội lỗi trụy lạc. Đó. Chúng ta tin rằng cái nghiệp duyên nhân quả không có tha thứ bất cứ một ai hết. Ai làm cái gì thì phải chịu cái quả đó, ai gieo gió thì gặt bão, cái điều đó chắc chắn là như vậy. Và chúng ta tu tập niệm pháp, mình xem xét tất cả các pháp đồng một tánh tướng như nhau. Tu tập niệm tăng là chúng ta xem xét tất cả tăng không có thối chuyển. Tu tập niệm xá là để chúng ta bỏ trừ tất cả những cái phiền não, những cái lo âu của mình. Và tu tập giới là để chúng ta nhớ được những cái gì Đức Phật dạy. Tu cái hạnh bố thí thanh tịnh là để mình tạo cho mình có một cái phước duyên để mình có được 32 tướng tốt như Đức Phật vậy. Thì như vậy chúng ta phải biết trang nghiêm cái thân của mình bằng cách là mình tu bốn cái chánh cần. Bốn chánh cần, quý vị nhớ bốn chánh cần là gì không? Bốn cái chánh cần đó là những cái nghiệp xấu mình đã làm rồi thì mình làm sao? Đừng làm nữa. Nếu mà chưa làm thì mình không nên làm. Còn cái việc tốt, nếu mình đã lỡ làm rồi thì làm sao? Tiếp tục làm. Nếu mà mình chưa làm thì phải làm, tiếp tục làm. Giống như bây giờ quý vị đó, dù là cái duyên gì đi nữa mình không biết, nhưng mà bây giờ mình đã biết đi chùa thì nãy giỡn là lỡ đi chùa rồi thì phải ráng mà đi cho trọn đời đó, đừng có thay đổi nha. Đó. Biết đi chùa rồi, biết tu tập rồi thì ráng mà phát triển cái thiện nghiệp của mình, đừng có vì một cái lý do nào hết rồi đó giận Phật, giận thầy, bỏ chùa thì như vậy tội ai? Tội mình. Cho nên mình phải thương thân mình, là mình đừng có bỏ ai hết. Phật không có rầy la mình, thầy cũng không có gì hết, bạn của mình chỉ là vô tình thôi. Cho nên rồi mình đừng có vì một cái lý do nào mà mình xa Phật, xa thầy. Mình làm như vậy là mình biết chấm dứt cái sự điên đảo nơi tất cả các pháp. Cho nên cái sự tu hành của chúng ta sẽ càng ngày càng tiến. Chúng ta biết nương tựa vào cái tu tập định căn để cho tâm của mình được thanh tịnh, nương tựa vào cái tu tập huệ căn để mình hiểu được tất cả các pháp, nương tựa vào cái tâm tu của mình thực sự mình sẽ không sợ bất cứ một cái khó khăn nào có thể lay chuyển được cái tâm của chúng ta cả. Thì như vậy, chúng ta thấy rằng tất cả những cái đó đều là cái yếu tố ở trong thân và ngoài thân của mình. Cho nên chúng ta không cần giận ai, chúng ta cũng không thù hằn ai, mà chúng ta thấy rằng tất cả đều là chúng sanh, tất cả đều là bạn hữu của mình, và tất cả đều là những cái yếu tố cần thiết cho cái sự tu học của mình. Đó, như vậy đó quý vị thấy rằng là biết lựa chọn những cái vùng đất để cho cây cối được sinh trưởng, thì mình phải biết lựa cái gì mình phải làm trong cuộc đời của mình. Và cái yếu tố cuối cùng là người làm vườn giỏi biết dùng cái loại cây cảnh quý để đại diện tiêu biểu cho bốn mùa. Thì người tu học của chúng ta cũng vậy, biết nương tựa vào cái sự hộ niệm của chư Phật. Mình làm bất cứ việc gì, đừng nghĩ rằng là mình làm là không không đâu, có chư hộ pháp phát nguyện hộ trì cho chúng ta, có chư Phật có thần lực gia hộ cho chúng ta. Đó, tất cả mình biết rằng đó là cái yếu tố tốt, đức hạnh của các bậc hòa thượng, của những người làm cha làm mẹ bạn tốt, và mình thấy rằng tất cả những cái đó đều là cái điểm tốt để cho chúng ta nương tựa. Chúng ta luôn luôn nhớ ơn, nghĩ đến cái việc báo đáp cái ơn đó, và luôn luôn nghe những cái bậc trưởng thượng dạy mình. Khi mà dạy mình thì mình đừng có sanh cái lòng chê trách, mình đừng có gì hết. Thì như vậy đó, mình mới có được cái hành của cái người tu, và tất cả những cái đức hạnh đó mình luôn luôn mình được coi là cái sự tiêu biểu, giống như hoa được tiêu biểu trong bốn mùa. Khi cái hành của mình mà thành tựu thì đó là cái sự coi như là mình có thể giới thiệu đến với mọi người rằng cái hành tu của tôi nó đã thành tựu. Thì kính thưa đại chúng, một cái người mà xuất gia hay là tại gia mà biết thực hành đúng mức những cái điều như vậy đó, thì ít nhất trong cuộc sống hiện tại này chúng ta sẽ cảm thấy an ổn an lạc lắm, chúng ta sẽ hạnh phúc lắm. Con người cũng giống như cây cỏ vậy, cây cỏ cần nước cần phân để mà trưởng dưỡng, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cần những cái pháp âm nhiệm màu, chúng ta cần thực tập. Kính thưa đại chúng, bài pháp hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng, mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.